Đế Bá, chương 2014, tình này đã trở thành hồi ức một, góc truyện audio.com, thời gian trôi qua rất lâu rồi, nên đi qua ta đã để nó qua đi, chuyện năm đó ta đã là buông xuôi. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời xanh biếc nhàn nhạt cười, nói rằng. Nhưng, Hồng Thiên Nha đầu kia, nhưng vẫn không tiêu tan, nàng chính là không thừa nhận sai lầm năm đó, vẫn không chịu cúi đầu. Ta sống lâu như vậy, đúng cùng sai, đối với ta mà nói, đều không quan trọng, lại nói, ngươi cũng tốt, nàng cũng tốt, năm đó cũng là vì ta. Thiên địa, vẫn là vắng vẻ, thiên địa, vẫn là không tiếng động, không ai có thể cùng Lý Thất Dạ nói. Năm tháng, quá xa vời, ngươi có thể chân chính hiểu ta, biết lòng ta nghĩ, biết ta mong muốn, lác đác không có mấy. Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói. Đáng tiếc ngươi lại mong muốn một nhân sinh bình thường. Có lẽ, vô tận trí tuệ cho ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa, có lẽ, đối với ngươi mà nói, bình thường mới là chân quý nhất, đã trải qua sự tình đau khổ nhất trong đời người, điều này có lẽ mới là hạnh phúc bình thường ngươi theo đuổi đi, hy vọng có được một gia đình ấm áp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đáng tiếc ta nhất định là một người đi xa, ngươi không giữ được ta, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, cho ngươi đuổi theo bước tiến của ta, vẫn vĩnh viễn chinh chiến, vĩnh viễn lặp lại, vĩnh viễn sát phạt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nói rằng. Một mộ một người, toàn bộ thiên địa rất vắng vẻ, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi lất phất như ngọc thủ ôn nhu đang vuốt ve mỗi một tấc da thịt ở trong mát lạnh mang theo tình cảm ấm áp, khiến người ta có cảm giác buồn ngủ nặng nề. Lý Thất Dạ nằm ở đây, thấp giọng lẩm bẩm thân mật từng câu nói ra, cả người hắn không biết là đang thả lỏng hay là buông bỏ hết thảy gánh nặng. Cho tới nay, ta không muốn trở về đây, không phải là bởi vì ta khó quên đi chuyện năm đó, đã qua. Lý Thất Dạ nằm ở nơi đó, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói rằng. Mỗi khi đi tới Thải Hồng Thành ta sẽ không khỏi nhớ tới câu nói kia của ngươi, những lời này của ngươi, khiến không ai có thể tiêu tan. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thở thật dài một cái, không khỏi lâm vào trầm mặc thật lâu, trong lòng của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Qua một lát lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bia một cái, nhẹ nhàng mà nói rằng. Lúc này đây ta đã trở về, là muốn cáo biệt với ngươi. Ta lần này vừa đi, tràn đầy không biết, ở cửu thiên chi địa chư thiên thần ma chúng đế chư thần ta không để ở trong lòng, coi như là đám lão đầu thiền gia ta cũng không để ở trong lòng, sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đẩy ngã xuống. Bất kể là ai, dám cản đường ta nói, ta đều sẽ đem bọn họ toàn bộ tàn sát, thậm chí tiêu diệt toàn bộ chủng tộc của hắn. Lý Thất Dạ nói, không khỏi nhìn bầu trời xa xôi. Hắn không khỏi nhẹ nhàng chậm rãi nói rằng, ta duy nhất coi là một trận chiến cả đời chính là tại tận cùng của thế giới kia. Một trận chiến này, kết cục không có ai biết, hoặc giả thời đại là của ta mãi mãi vĩnh tồn, có lẽ, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Bước này, cuối cùng cần phải có người có thể đi ra. Mặc kệ kết cục cuối cùng ra sao, ta cũng sẽ không dừng bước, ta cũng sẽ không ngừng lại, ta cũng sẽ không thỏa hiệp. Năm đó ngươi nói với ta thiên địa quá xa vời. Làm một con kiến trong thiên địa cũng không có cái gì không tốt. Lý Thất, góc truyện audio.com, giả không khỏi có chút thương cảm địa nói rằng, nhưng ta sẽ không đi làm kiến hôi, ta cũng không cam lòng đi làm kiến hôi. Năm đó thiên ma động cũng tốt, tương lai tận cùng thế giới cũng tốt. Chỉ sợ là tương lai có xa xôi đi nữa ta đều sẽ đi thẳng xuống phía dưới. Tựa như năm đó ngươi hỏi ta có nguyện ý lưu lại hay không, đáp án của ta, vĩnh viễn đều là không. Lý Thất Dạ nói, đang nhìn bầu trời, ánh mắt chính là kiên định như vậy, nói rằng. Mặc kệ tương lai ra sao ta cũng sẽ không dừng lại bước tiến. Năm tháng trôi qua, từng có người tháo toàn thân xương khớp của ta, từng có người để ta nhận hết cực khổ, từng có người phong trụ thiên địa của ta, từng có người cười nhạo ta thóa mạ ta. Năm tháng trôi qua cũng có rất nhiều người yêu ta yêu, người chung với ta. Bọn họ đều chậm rãi tiêu thất ở trong dòng sông thời gian dài dặc. Thế nhưng, đối với địch nhân cũng tốt, đối với bằng hữu cũng tốt, coi như là đối với vợ. Ta cũng sẽ không dừng lại bước chân, ta nhất định sẽ đi thẳng xuống phía dưới, nhất định sẽ đi tới tận cùng thế giới. Thế gian này, hoặc là vĩnh tồn, hoặc là sẽ hôi phi yên diệt, đối với ta mà nói cũng chỉ có hai loại kết quả. Do đó, năm đó ngươi nói ta vì sao không phóng túng chính mình, làm một phàm nhân, bình an, mỹ mãn. Ngày hôm nay ta lại một lần nữa trả lời ngươi, trong vấn đề này. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa hiệp, bất luận là đối với ai. Lý Thất Dạ nói đến đây, hắn không khỏi hơi bị trầm mặc. Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ lại nhìn bia mộ một cái. nói rằng, lúc này đây, có lẽ sẽ là ta ngươi vĩnh biệt, về phần Hồng Thiên, hết thảy đều tùy nàng đi thôi, ta không trách nàng, nếu như nàng trách ta ta cũng không có biện pháp. Lý Thất Dạ nằm ở trên cỏ qua hồi lâu sau, hắn đứng lên, nhẹ nhàng mà hôn lên bia mộ một cái ôn nhu nói rằng. Vĩnh biệt, Văn Tâm, người lý giải ta nhất, người biết khát vọng của ta nhất. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn bia mộ một cái thật lâu, xoay người rời khỏi, không quay đầu lại nữa. Giản Văn Tâm, đây là một cái tên vĩnh viễn lưu ở trong lòng hắn, một dấu vết khó mà xóa đi được. Ở thời đại xa xôi đó, Hồng Thiên nữ đế còn không có trở thành nữ đế, ở thời đại kia, đã từng là vô cùng rực rỡ, đã từng là sản sinh ra rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm, sinh ra rất nhiều nhân vật tuyệt thế vô cùng. Ở thời đại kia có ba nữ tử từng là kinh tuyệt cả một thời đại, chính là rất nhiều nam tử so với các nàng, đều là buồn bã thất sắc. Ở thời đại kia, Hồng Thiên nữ đế còn không có thành nữ đế, ở thời đại rực rỡ như vậy có một câu nói lưu truyền rộng rãi. Mệnh bạc thiết kiên Hồng Thiên, trí tuệ như hải Giản Văn Tâm, thiên tư như tiên mộc Nguyệt Ly. Ở thời đại kia, Hồng Thiên nữ đế là một nữ hài tư chất cũng không đặc biệt xuất chúng, thế nhưng, tại đại thế vô cùng rực rỡ này, nàng lại có chí hướng cao xa, do đó, khi nàng vừa mới xuất đạo, rất nhiều người cười nhạo nàng là tâm cao như trời, mệnh bạc như giấy. Làm âm nha Lý Thất Dạ, ngày đầu tiên quen biết nữ hài có ánh mắt kiên định này, câu đầu tiên hắn hỏi nàng, cũng không phải huyền ảo công pháp, mà là một câu để cho nàng mãi mãi ghi nhớ trong lòng, chim yến nào biết chí của thiên Nga. Chính là một câu nói như vậy, để tiểu cô nương này suốt đời khắc trong tâm khảm, sau này, nàng đổi tên là Hồng Thiên, đến cuối cùng, một cái tên chiếu rọi muôn đời, uy hiếp chúng thần. Góc truyện audio.com, chư đế, Hồng Thiên nữ đế, cách chương.